Đức Phật và Phật Pháp. Chương thứ 23. Tiếp theo. Kinh Đại Niết Bàn Parinibbana Sutta. Ghi rằng, một hôm, Đại Đức Ananda đến bạch với Đức Phật, hỏi thăm về số phận của một số người trong làng họ. Đức Phật nhẫn nại diễn tả trường hợp từng người, từng hoàn cảnh. Những trường hợp tương tự rất nhiều trong Tam Tạng Kinh, chứng tỏ rằng Đức Phật giảng giải giáo thuyết tái sanh như một chân lý có thể kiểm chứng. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trong hàng đệ tử của Ngài có nhiều vị tu hành đúng đắn, trao dồi và phát triển trí tuệ đúng mức, đã được biết ít nhiều về tiền kiếp của mình trong vô lượng kiếp sống. Tuệ giác của Đức Phật vô hạn định. Một số người Ấn Độ Rishi trước thời Đức Phật được nổi tiếng nhờ những phép thần thông như tiên nhãn, tiên nhĩ, Phật giao cách cảm, diễn giác, diễn cảm, vân vân. Mặc dù khoa học chưa tiến đến mức am hiểu những pháp siêu thường, theo Phật giáo, người trao dồi thiền định và phát triển tâm lực đầy đủ có thể nhớ được những việc xảy ra trong các kiếp quá khứ, cũng như ta nhớ lại một việc gì đã xảy ra lúc nào trong kiếp sống này. Xuyên qua những người ấy, có thể có sự giao cảm trực tiếp với những cảnh giới khác bằng tư tưởng và tri giác, mà không phải nhờ ngũ quan. Cũng có một vài người khác thường, nhất là các em bé, do luật phối hợp tư tưởng bất ngờ, sực nhớ lại đoạn nào hoặc một vài chi tiết trong quá khứ. Sách có chép rằng Pythagore đã nhớ lại tận tường cái thuẫn mà ông đã dùng trong một tiền kiếp, lúc ấy ông dây hãm thành qua. Trong kiếp tái sanh làm Pythagore, cái thuẫn ấy vẫn còn để trong một đền thờ Hy Lạp. Có những em bé nhớ lại kiếp trước nhờ cách nọ hay cách kia, đến khi lớn lên thì các em không còn nhớ nữa. Do sự thí nghiệm của các nhà tâm linh học trứ danh, những hiện tượng ma quỷ, những sự giao cảm giữa hai cảnh âm dương, những sự kiện mà ta thường gọi là có một âm linh nhập, vân vân, cũng đem lại một vài chia sáng cho vấn đề tái sanh. Kinh Teragat ghi rằng một vị bà la môn kia được tín đồ khâm phục nhờ mỗi lần gõ móng tay trên một cái đầu lâu thì biết được người chủ của cái đầu lâu ấy bây giờ tái sanh ở đâu. Giáo sư James cũng nêu lên một vài trường hợp đặc biệt và thú trong quyển Principles of Psychology, xem F. W. S. Meyer, Human Personality and Survival of Body Death. Sách Thanh Tịnh Đạo ghi chuyện một vị trời nhập vào tu sĩ. Chính tác giả, tức là Đại Đức Narada, cũng có gặp những người ngồi đồng làm trung gian thế giới vô hình, chuyển đạt tư tưởng thì những người khác bị âm linh không tốt nhập vào. Khi ở trong trạng thái mê thì những người ấy làm và nói những điều mà thường họ không hề, và sau khi tỉnh lại thì họ không còn. Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã thuật lại những kinh nghiệm của mình ở kiếp quá khứ. Cũng có một ít người khác, như trường hợp Ezra Casey ở Mỹ Quốc, chẳng những thấy được kiếp trước của người khác, mà còn có thể nhờ đó để chữa được bệnh. Những hiện tượng ấy có thể giải thích được bằng sự nhớ lại những kinh nghiệm ở kiếp trước, hoặc có một âm linh nhập. Cách giải thích thứ nhất có vẻ hợp lý hơn, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn bác bỏ cách giải thích thứ nhì. Bao nhiêu lần tình cờ ta gặp một người trước kia chưa từng gặp, nhưng trong trí vẫn nhớ hình như đã quen biết đâu đây. Bao nhiêu lần ta mục kích một cảnh mà ta chưa từng đến, nhưng tự nhiên có cảm giác đã quen thuộc một lúc nào. Trong bổn chú giải Kinh Pháp Cú có ghi lại một câu chuyện Hai vợ chồng người kia khi gặp Đức Phật thì quỳ dưới chân Ngài và bạch rằng: Này con yêu dấu, có phải chăng phận sự của con là phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già? Tại sao mấy lâu nay con không đến thăm viếng cha mẹ? Đây là lần đầu tiên mà cha mẹ gặp lại con. Đức Phật giải thích rằng, sở dĩ có sự bộc khởi mối thâm tình một cách đột ngột và bất ngờ như vậy là vì trong nhiều kiếp sống quá khứ, hai ông bà đã làm cha mẹ Ngài. Đức Phật dạy, do sự thân cận quá khứ hay sự thuận lợi hiện tại, tình thâm ở thời xa xôi ấy nổi dậy và vượt lên như cánh xe vượt lên mặt. Trên thế gian có những nhân vật cao siêu xuất chúng, những bậc toàn giác như Đức, có thế nào chỉ trong thời gian của một kiếp sống mà có thể cao dồi trí tuệ đến mức cao siêu toàn thiện như vậy chăng? Có thế nào có sự tiến hóa đột ngột như vậy chăng? Ta giải thích thế nào về trường hợp của những nhân vật như Đức Khổng Tử, Panini, Buddha Gosa, Homer, Platon, thì những hạng thiên tài chúng như Kalidasa, Shakespeare, những thần đồng như Ramanujan, Pascal, Mozart, Beethoven, vân vân. Các bậc cao siêu xuất chúng như vậy, dĩ nhiên đã trải qua nhiều kiếp sống cao thượng trong quá khứ và đã từng thu thập những kinh nghiệm tương tự. Phải chăng là sự ngẫu nhiên hay hoàn cảnh thuận lợi đã đưa các vị ấy vào trong gia đình họ? Trường hợp các thần đồng hình như cũng tạo nên những thắc mắc cho các nhà khoa học. Vài nhân vật trong y khoa giải thích rằng những hiện tượng như thần đồng phát sinh do sự phát triển khác thường của những hạch tuyến như hạch màng mũi, từng quả tuyến, hạch thận tuyến. Nguyên nhân của sự phát triển khác thường ấy trong vài cá nhân nhất định cũng có thể là nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, nếu chỉ vì một vài hạch tuyến phát triển khác thường, làm sao Christian Heineken có thể nói chuyện được nghi vài tiếng đồng hồ sau khi sinh? Đọc lại nhiều đoạn trong Thánh Kinh lúc lên một, trả lời được những câu hỏi về địa dư lúc lên hai, nói được tiếng Pháp và tiếng Latin lúc lên ba, và khi lên bốn đã theo học các lớp tiếp. Nếu chỉ vì có một vài hạch tuyến phát triển khác thường, thì làm sao John Stuart Mill có thể đọc chữ Hy Lạp lúc mới 3 tuổi? Làm sao Macaulay có thể viết Thế Giới Sử lúc vừa 6 tuổi? Và làm sao William James Tiddes đọc và viết rành chữ mẹ đẻ, tức là tiếng Việt kỳ, lúc mới lên 2, và đã nói được tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và chút ít Latin và Hy Lạp khi lên 8. Làm sao Charles Bennett từ Manchester có thể nói được nhiều thứ tiếng lúc mới 3 tuổi? Những người không phải trong giới khoa học có giải thích được chăng các chuyện lạ lùng này? Các nhà khoa học có giải thích được chăng vì sao các hạch tuyến ấy lại phát triển khác thường trong một vài người mà không phát triển trong người khác hay trong tất cả mọi người? Vấn đề thật sự còn chưa được giải thích. Thuyết truyền thống không đủ để giải thích các trường hợp thần đồng. Phải chi trong ông bà cha mẹ hay trong hàng con cháu các vị ấy cũng có những vị thần đồng giàu kém hơn nữa, thì cũng là những sự kiện để chứng minh thuyết truyền thống. Để giải thích vấn đề phức tạp ấy một cách thỏa đáng, ta phải thêm vào sự truyền thống, lý nghiệp báo và trái sách. Có lý do nào để tin rằng chỉ vỏn vẹn kiếp sống hiện tại này mà quyết định được cảnh vĩnh cửu hay cảnh khôn cùng vô tận trong tương lai không? Bao nhiêu cố gắng trong một kiếp sống ngắn ngủi, nhiều lắm là 100 năm có thể là sự chuẩn bị thích nghi cho cuộc đời vĩnh cửu không? Nếu chúng ta tin có hiện tại và tương lai, tất nhiên chúng ta tin có quá khứ. Nếu có những lý do để tin rằng có những kiếp sống trong quá khứ, thì cố nhiên chúng ta không có lý do nào để không tin rằng sau khi kiếp hiện tại tạm thời chấm dứt, chúng ta vẫn tiếp tục sống. Chính đời sống quá khứ và vị lai giải thích vì sao trong đời lắm khi người hiền lương đạo đức phải chịu gian lao không khổ, và có những người gian ác bảo tàng lại được giàu sang may mắn. Chúng ta sinh ra trong trạng thái mà chính hành động của ta trong quá khứ đã tạo nên. Nếu trong kiếp hiện tại, mặc dầu sống đời sống trong sạch, mà ta gặp phải những điều bất hạnh, thì ta nên biết rằng đó là do nghiệp xấu của ta trong quá khứ. Trái lại, nếu sống đời nhơ bẩn tội lỗi, mà ta vẫn được an vui hạnh phúc, giàu sang may mắn, thì đó cũng do nghiệp tốt của ta đã tạo trong quá khứ. Hành động tốt và xấu của ta trong hiện tại cũng sẽ tạo quả ngay khi duyên căn đầy đủ. Một văn hào Tây Phương nói, dầu tin có những kiếp sống quá khứ hay không, niềm tin này là giả thuyết hợp lý duy nhất, khả dĩ bắt nhịp cầu để vượt qua những cái hố trong sự hiểu biết của chúng ta về các sự kiện trong đời sống hàng ngày. Lý trí cho ta biết rằng ý niệm về đời sống quá khứ và lý nghiệp báo có thể giải thích, chẳng hạn như mức độ khác biệt giữa hai đứa trẻ sinh đôi, như làm thế nào có người như Shakespeare với kinh nghiệm ít ỏi giới hạn trong một kiếp sống có thể mô tả chính xác một cách kỳ diệu bao nhiêu nhân vật thuộc nhiều loại khác nhau, những cảnh tượng vân vân mà thật ra ông không thể biết được. Nó giải thích tại sao tác phẩm của các bậc vĩ nhân vượt lên khỏi rất xa kinh nghiệm mà các vị ấy có thể có. Nó giải thích hiện tượng thần đồng và sự khác biệt sâu xa giữa những người này và người khác trên phương diện tâm trí, đạo đức, tinh thần và vật chất, điều kiện, hoàn cảnh, vân vân mà ta có thể quan sát được ở khắp nơi trên thế gian. Nghiệp báo và tái sanh giải thích. Nhờ thuyết nghiệp báo và tái sanh, ta có thể giải thích vấn đề đau khổ mà chúng ta phải chịu cái sự chênh lệch tựa hồ cái bất công giữa nhân loại, sự hiện hữu của những bậc vĩ nhân và thật đồng. Tại sao hai trẻ sinh đôi giống nhau y hệt về mặt thể xác, được nuôi dưỡng y như nhau mà lại có những đặc tính hoàn toàn khác nhau về mặt tinh thần, đạo đức và trí tuệ? Tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền thống thì con phải giống nhau hết, mà trong thực tế thì lại không giống? Tại sao con người có những thiếu đặc biệt? Tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác nhau về mặt đạo đức và trí tuệ? Tại sao trẻ con tự nhiên có những tật xấu như tham lam, sân hận, ganh tị? Tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên mà ta có được thiện cảm hay ác cảm? Tại sao trong mỗi người đều có tiềm tàng ngủ ngầm, một kho tàng đức tánh và một học tật xấu? Tại sao có sự thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí thức trở thành tầm thường, hay trở sát nhân bỗng nhiên đổi tánh giống như bậc? Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền lương mà sanh con hung ác, trái lại cha mẹ hung dữ lại sanh con hiền từ? Tại sao theo một đàn, ta như thế nào trong hiện tại là do ta đã như thế nào trong quá khứ, và ta sẽ như thế nào trong tương lai là do ta như thế nào trong hiện tại? Một đàn khác, trong hiện tại ta như thế nào không hoàn toàn bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào, và trong tương lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn, tùy nơi chúng ta như thế nào trong hiện tại. Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi tài sản sự nghiệp? Và trên tất cả, kiếp nghiệp báo và tái sanh giải thích vì sao có bậc toàn giác, những bậc giáo chủ toàn thiện như Đức Phật, có đầy đủ đức tánh vật chất, tinh thần và trí tuệ. Chương 25. Không thể tìm ra một tạo hóa, Brahma hay một vị nào khác làm chủ dòng luân chuyển của đời không. Chỉ có những hiện tượng diễn tiến tùy thuộc điều thanh đạo. Tiến trình của sự tái sanh được Đức Phật giải thích đầy đủ trong thập nhị nhân duyên, Paticca Samuppada. Paticca là bởi vì hay tùy thuộc nơi. Samuppada là phát sanh hay là xuất xứ. Mặc dầu chiếu y theo ngữ nguyên, danh từ ấy là phát sanh bởi vì hay là phát sanh xuất xứ tùy thuộc. Paticca Samuppada áp dụng cho trọn công thức nhân quả gồm tất cả 12 nhân và quả liên quan với nhau. Phản ngữ gọi là Pachaya và Pachayupana. Nên hiểu phương pháp tương quan của thập nhị nhân duyên như sau. Bởi vì có A nên B phát sinh. Bởi vì có B nên C phát sinh. Khi nào không có A, tất nhiên không có B. Khi nào không có B, thì không có. Nói cách khác, cái này như vậy thì có cái kia. Cái này không phải như vậy, cái kia không có. Tiếng Pali là Imasmin Tati Idam Hoti. Imasmin Masati Idam Na Hoti. Thập nhị nhân duyên là một bài pháp giảng về tiến trình của hiện tượng sinh tử, chứ không phải là một lý thuyết triết học về sự tiến hóa của vũ trụ. Giáo lý này chỉ đề cập đến vấn đề nguồn gốc của dòng sinh tử luân hồi. Nguồn gốc của sự đau khổ thì chỉ nhắm mục đích giúp chúng sanh thoát ra khỏi các phiền não của đời sống, chứ không tìm giải thích những bí ẩn liên quan đến nguồn gốc cùng tột của vũ trụ. Cấp thập nhị nhân duyên chỉ giải thích sự phát sinh của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó. Vô minh avidya tức là không nhận định được chân lý về sự khổ, nguồn gốc của sự khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ là nguyên nhân chính làm động lực thúc đẩy chuyển động bánh xe của đời sống. Nói cách khác, vô minh là không nhận thức thực tướng của vạn pháp hay không thấu đáo chân tướng của chính mình. Chính màn vô minh như lớp mây mù bao phủ che lấp mọi sự hiểu biết chân chánh, tức là chánh kiến. Đức Phật dạy vô minh là lớp ảo kiến mịt mù dày đặc, trong ấy chúng sanh quay quần quanh lộn. Sutta Nipata câu 730. Đến khi lớp vô minh bị phá tan để trở thành tri kiến, thì trường hợp của chư Phật như trường hợp của chư Phật và chư vị A-la-hán thì mọi vấn đề nhân và quả cũng chấm dứt. Trong kinh Vijjivutaka, Đức Phật dạy người đã tiêu trừ ảo kiến và phá tan lớp tối tâm dày đặc sẽ không còn hên thang đi mãi nữa. Đối với người ấy không còn vấn đề nhân và quả nữa. Kanipata trang 4. Tùy thuộc nơi vô minh, hành sankhara phát sinh. Phản ngữ sankhara có rất nhiều ý nghĩa. Vì thế, cho nên tùy theo trường hợp mà định nghĩa danh từ này. Ở đây, Ankara là tác ý, Tirana hiện hoặc bất hiện và không lây chuyển. Tạm biệt. Chính nghiệp này sẽ đưa đi tái sanh. Tác ý bất thiện nằm trong 12 loại tâm dương bất thiện. Tác ý thiện nằm trong 8 loại tâm đẹp và 5 loại tâm thiện trong thiện sắc giới. Tác ý không lây chuyển nằm trong 4 loại tâm thiện trong thiện vô sắc giới. Trong ngũ uẩn, Sankhara là danh từ gọi chung 50 trong 52 tâm sở. Hai tâm sở còn lại là họ. Những tác ý của 4 loại thánh đạo tâm, Lokuttara Magakita, hay là tâm siêu thế, được coi như không phải là Sankhara, bởi vì những loại tâm này hướng về sự tận diệt vô minh. Trí tuệ Panya là thành phần chính yếu trong các loại thánh đạo tâm. Trái lại, trong các loại tâm tại thế, yếu tố quan trọng là tác ý Chetana. Tất cả những tư tưởng, lời nói và việc làm, thiện và bất thiện, đều nằm trong hành, Sankhara. Những hành động tốt, xấu, trực tiếp phát nguồn từ vô minh, hay bị vô minh gián tiếp làm động cơ thúc đẩy, đều nhất định phải tạo nghiệp, nghĩa là có tác động kéo dài thêm cuộc hành trình xa xôi của dòng luân hồi. Ngược lại, những hành động bằng thân, khẩu hay ý hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không xuất phát từ tham, sân, si, nhất định đã thoát ra khỏi dòng phiền não của đời sống. Do đó, Đức Phật so sánh giáo pháp của Ngài như một chiếc bè mà chúng sanh có thể nương theo đó để cố gắng vượt qua đại dương của đời sống. Những hành động của chư Phật và chư vị A-la-hán không thể gọi là hành, Sankhara, vì các ngài đã hoàn toàn tận diệt vô minh. Vô minh chiếm một phần quan trọng trong những hành động bất thiện và vẫn có tiềm tàng ngủ ngầm trong những hành động thiện. Như vậy, cả hai loại hành động thiện và bất thiện đều được coi là bắt nguồn từ vô minh. Tùy thuộc nơi hành, tức là hành động thiện và bất thiện trong kiếp vừa qua, thức tái sanh Patisandhi Vijnana, hay là thức nối liền phát sanh trong kiếp kế. Gọi là thức tái sanh hay thức nối liền vì thức ấy nối liền kiếp quá khứ với kiếp hiện tại, chính là thức đầu tiên trong một kiếp sống của chúng sanh. Trong trường hợp người thì đó là thức đầu tiên khi được thọ tai. Hiểu một cách chính xác, thức trong thập nhị nhân duyên là 19 loại tâm, hay là thức tái sanh Patisandhi Vijnana, được trình bày rõ ràng trong diệu pháp. Tất cả 32 tâm quả Vipakacitta thọ hưởng trong đời sống vừa qua cũng nằm trong danh từ ấy. Bào thai trong bụng mẹ được cấu tạo do sự phối hợp của thức tái sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Trong cái thức ấy có ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ, những đặc tính, những khuynh hướng riêng biệt trong dòng đời đã qua của một cá nhân. Thức tái sanh được coi là tinh khiết, không bắt nguồn từ tham, sân, si, cũng không xuất phát từ không tham, không sân, không si. Danh sắc Nama Rupa phát sanh cùng một lúc với thức tái sanh. Hành và thức Sankhara và Vijnana thuộc về hai kiếp quá khứ và hiện tại của một chúng sanh. Thức và danh sắc trái lại cùng phát sanh trong một kiếp sống. Danh từ chép danh sắc gồm hai hộp tổ danh, tức là phần vô hình, và sắc là phần hữu hình của một kiếp sống. Ta nên phân biệt danh sắc trong trường hợp danh riêng biệt và sắc riêng biệt, và trường hợp danh sắc hợp chung. Trong cảnh vô sắc giới chỉ có danh mà không có sắc. Trong cảnh vô tưởng thiên Asanya chỉ có sắc mà không có danh. Trong dục giới và sắc giới cả danh và sắc, đồng phát sanh một lượt cùng lúc. Danh ở đây là ba uẩn, thọ, tưởng và hành, cả ba cùng phát sanh một lượt với thức tái sanh. Sắc là ba lần mười thành phần của thân, mười thành phần của giống, giống nam hay giống nữ, và mười thành phần của tâm căn cũng cùng phát sanh một lượt với thức tái sanh do nghiệp quá khứ tạo nên. Mười thành phần của thân gồm có bốn nguyên tố gọi là tứ đại, đất nước lửa gió, và chuyển hóa của bốn nguyên tố ấy là màu sắc, mùi vị, bản chất dinh dưỡng, tinh khí và thân. Mười thành phần của giống gồm chín nguyên tố đầu, tức là bốn nguyên tố đất nước lửa gió, màu sắc, mùi vị, bản chất dinh dưỡng, tinh khí, và thứ mười thay vì thân là giống nam hay nữ. Mười thành phần của tâm căn gồm có chín nguyên tố đầu và tâm căn, nghĩa là căn cứ phát sanh ra tâm. Như vậy, ta thấy hiển nhiên rằng ngay từ lúc chúng sanh được thọ thai đã có giống nam hay nữ rồi, và chính nghiệp quá khứ là nguyên nhân. Phản ngữ cai lập ở đây là phần nhạy, khả năng xúc của thân. Vì giống ngay lúc thọ thai tuy chưa nở nang đầy đủ để lộ ra hình thức, nhưng cái khả năng trở thành nam hay nữ vẫn tiềm tàng. Cũng như ý căn, căn nguyên xuất phát ra ý, hay nơi trú ngụ trụ sở của ý mà ta giả định là tim hay não, chưa thành hình lúc thọ thai. Tuy nhiên, khả năng trở thành của ý căn vẫn có tiềm tàng. Về điểm này, nên ghi nhận rằng Đức Phật không có chỉ rõ nhất định phần nào trong thân là ý căn. Vào thời Ngài còn tại tiền, phần đông chủ trương như kinh Upanishad rằng tim là căn nguyên xuất phát ra ý. Trong kinh Patthana, nhân quả tương quan, khi đề cập đến ý căn, Đức Phật dùng những danh từ gián tiếp như văn rupan nitya, nghĩa là tùy thuộc nơi phần vật chất ấy, mà không chỉ rõ phần vật chất ấy có phải là tim hay não. Tuy nhiên, những nhà chú giải như Đức Buddhaghosa và Anuruddha quả quyết rằng ý căn là tim, nên biết rằng Đức Phật không chấp nhận cũng không bác bỏ chủ trương phổ thông thời bấy giờ cho rằng ý căn là tim. Trong thời thai nghén, lục căn Talayatana của thai bào dần dần phát triển từ những hiện tượng tâm vật lý, gồm tiềm lực di tế vô tận trở thành buồng máy lục căn vô cùng phức tạp. Rất giản dị lúc ban sơ, buồng máy con người dần dần trở thành vô cùng phức tạp. Những máy móc thường thì trái lại, phức tạp lúc mới được phát minh rồi dần dần trở nên giản dị, đến đổi lắm khi chỉ dùng sức của một ngón tay cũng đủ làm chuyển động một bộ máy vĩ đại. Nguồn máy lục căn của con người vận chuyển một cách tự nhiên, gần như máy móc, không cần phải có một tác nhân nào tương tự như một linh hồn để điều khiển. Mỗi căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đều có những đối tượng và những sinh hoạt riêng biệt. Mỗi đối tượng của lục căn, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chạm với mỗi căn liên hệ, làm phát sinh một loại thức. Như sắc chạm với nhãn, làm phát sinh nhãn thức. Thinh chạm với nhĩ, làm phát sinh nhĩ thức, vân vân. Điểm giao hợp liên quan của ba yếu tố căn, tức là giác quan, trần là đối tượng của giác quan, và thức là xúc. Xúc hoàn toàn khách quan. Đức Phật dạy, vì có mắt mà hình thể nên nhãn thức phát sanh. Xúc là điểm giao hợp của ba yếu tố ấy. Vì có tai và âm thanh nên nhĩ nhĩ thức phát xong, vì có mùi và mùi hương nên trí thức phát xong, vì có lưỡi và vị nên thiệt thức phát xong, vì có thân và vật có thể sờ mó được nên thân thức phát xong, vì có tâm và có đối tượng của tâm nên ý thức phát xong. Điểm giao hợp của ba yếu tố là xúc passion. Vậy sự đụng chạm xuông không phải là xúc, vì muốn có xúc phải có đủ ba yếu tố: đối tượng, giác quan và thức. Na tangati matto eva passo. Tùy thuộc nơi xúc, họ vedana phát sinh. Nói một cách chính xác, chính thọ cảm giác một đối tượng khi đối tượng ấy tiếp xúc với giác quan, chính thọ thâu nhận quả lành hay dữ của những hành động trong hiện tại hay trong quá khứ. Ngoài tâm sở thọ, không có một linh hồn hay một bản ngã nào hưởng quả lành hay chịu quả dữ. Trong tất cả những loại tâm dương đều có tâm sở thọ. Đại khái có ba loại thọ là thọ lạc, tamanasa hay là cảm giác vui, thọ khổ, dominasa hay là cảm giác buồn, phiền não, và thọ vô ký, abhuttamasa, không hạnh phúc, cũng không phiền não. Hợp với cảm giác đau đớn, vật chất, dukkha, và sung sướng, vật chất, dukkha, thì có tất cả là 5 loại cảm giác thọ. Cảm giác vô ký, không vui sướng, không hạnh phúc, cũng không đau khổ, phiền não, còn có tên là upekha, mà ta không nên lầm lẫn với tâm bình thản và tâm tả. Vi diệu pháp dạy rằng chỉ có cảm giác đau đớn trong một loại tâm dương, chỉ có cảm giác sung sướng trong một loại tâm dương khác. Hai loại tâm dương có liên quan đến cảm giác phiền não. Ngoài ra, trong 85 loại tâm dương còn lại, tức là 89 trừ cho 4 thì còn 85. Trong 85 loại tâm dương còn lại đều có cảm giác hạnh phúc hay vô ký. Nên ghi nhận rằng đạo quả niết bàn là một hạnh phúc không có liên quan gì đến họ. Đức Phật dạy rằng đạo quả niết bàn là hạnh phúc cao thượng nhất trong các hạnh phúc, nhưng đó không phải là sự thọ hưởng những cảm giác sung sướng hay là hạnh phúc. Đạo quả niết bàn là hạnh phúc giải thoát ra khỏi vòng đau khổ. Tùy thuộc nơi thọ, ái phát sinh. Cũng như vô minh, ái hay là ái dục, tăng ha, rất là quan trọng. Luyến ái, khao khát, bám biếu là một vài danh từ thường dùng để phiên dịch phản ngữ tăng ha. Có ba loại ái dục là ái dục duyên theo nhục dục ngũ trần, kama tăng ha. Ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường kiến, nghĩa là trong lúc thọ hưởng nghĩ rằng vạn vật là trường tồn vĩnh cửu và những khoái lạc này sẽ mãi mãi tồn tại. Ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn kiến, nghĩa là trong lúc thọ hưởng nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết, chết là hết. Bhavatanha tức là ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường kiến, có khi được giải thích là sự luyến ái đều níu trong sắc giới. Và Vipavatanha nghĩa là ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn kiến, có khi được giải thích là sự luyến ái đeo níu trong vô sắc giới. Hai phản ngữ ấy thường được dịch là ái dục đeo níu theo sự sống và ái dục đeo níu theo sự không sống, không sinh tồn. Có 6 loại ái dục liên quan đến lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu tính có 6 ái dục liên quan đến lục căn và 6 liên quan đến lục trần, thì tất cả là 12. Nếu tính luôn ái dục trong quá khứ, hiện tại và tương lai, thì có tất cả là 36. Và nếu tính cả 3 loại ái dục kể trên, thì có 108. Đối với người thường trong thế gian, loại ái dục đeo níu theo ngục dục ngũ trần phát triển một cách rất là tự nhiên. Chế ngự sự khao khát của lục căn thật là khó vô cùng. Hai yếu tố quan trọng và hùng mạnh nhất trong thập nhị nhân duyên là vô minh và ái dục. Hai nguyên nhân chính làm chuyển động bánh xe luân hồi. Vô minh là nguyên nhân trong quá khứ tạo điều kiện cho hiện tại. Ái dục là nguyên nhân trong hiện tại tạo điều kiện cho tương lai. Tùy thuộc nơi ái phát sinh thủ upadana, cố bám lấy vật ham muốn. Thủ là ái dục tăng trưởng đến mức cao độ. Ái dục như đi mò trong đêm tối để lấy trộm một vật. Còn thủ upadana như chính sự trộm cắp. Nguyên nhân của thủ là cả hai, luyến ái và lầm lạc. Do thủ phát sinh ý thức sai lầm, tôi là của tôi. Thủ có 4, nhục dục, tà kiến, thân kiến và chủ trương sai lầm, cho rằng có một linh hồn trược cửu. Thân kiến và chủ trương lầm lạc về linh hồn trường cửu cũng được gọi là tà kiến. Tùy thuộc nơi thủ, hữu, bhava phát sanh. Theo sát căn nguyên, bhava có nghĩa là đang trở thành. Hữu, bhava là cả hai, hành động tạo nghiệp, kama bhava, và thiện và bất thiện. Tiến trình tích cực của sự trở thành và những cảnh giới của chúng sanh, tiến trình tiêu cực của sự trở thành. Có sự khác biệt tế nhị giữa hành ankhara và hữu kama bhava. Hành là hành động trong quá khứ, hữu là hành động trong hiện tại. Cả hai đều là hành động tạo nghiệp. Hữu kama bhava tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Tùy thuộc nơi hữu có sự sanh, jati trong kiếp kế. Một cách chính xác, sanh là sự phát sanh của những hiện tượng tâm vật lý. Lão và tử là hậu quả hiển nhiên của sanh. Quả phát sanh vì có nhân. Vậy nếu không có nhân tức không có quả. Nếu nhân bị diệt, tất nhiên quả cũng diệt. Vấn đề sẽ được minh bạch hơn nếu ta suy nghiệm thập nhị nhân duyên theo chiều ngược như thế này. Lão và tử chỉ có thể có được trong một cơ thể tâm vật lý, tức là trong một guồng máy lục căn. Một cơ thể tương tự cần phải được sanh ra, mà sự sanh là hậu quả dĩ nhiên của nghiệp quá khứ, tức là hậu quả dĩ nhiên của những hành động trong dĩ vãng phát sanh do thủ và ái. Ái chỉ phát sanh khi có thọ, và thọ là kết quả của sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần. Như vậy tức phải có lục căn, mà không thể có lục căn nếu không có danh sắc, tâm và thể xác. Tâm phát sanh do thức tái sanh, thức phát sanh do hành động trong quá khứ, hành và hành động bắt nguồn từ vô minh, nghĩa là không nhận thức được thực tướng của vạn hữu. Như vậy, toàn thể phương thức có thể tóm tắt như sau: do vô minh phát sanh hành, do hành phát sanh thức, do thức phát sanh danh sắc, do danh sắc phát sanh lục căn, do lục căn phát sanh xúc, Do xúc phát sinh thọ, do thọ phát sinh ái, do ái phát sinh thủ, do thủ phát sinh hữu, do hữu có sanh, do sanh có lão tử phiền não ai oán đau khổ buồn rầu và thất vọng. Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Bây giờ tận diệt vô minh dẫn đến tận diệt hành, tận diệt hành dẫn đến tận diệt thức, tận diệt thức dẫn đến tận diệt danh sắc, tận diệt danh sắc dẫn đến tận diệt lục căn, tận diệt lục căn dẫn đến tận diệt xúc, tận diệt xúc dẫn đến tận diệt thọ, tận diệt thọ dẫn đến tận diệt ái, tận diệt ái dẫn đến tận diệt thủ, tận diệt thủ dẫn đến tận diệt hữu, tận diệt hữu dẫn đến tận diệt sanh, tận diệt sanh dẫn đến tận diệt lão tử phiền não ai oán đau khổ buồn rầu và thất vọng. Đó là chấm dứt trọn vẹn hậu quả của các yếu tố cấu thành đau khổ. Hai yếu tố đầu tiên của thập nhị nhân duyên là vô minh và hành, thuộc về quá khứ. Tám yếu tố giữa thuộc về hiện tại. Và hai yếu tố cuối cùng thuộc về vị lai. Cả hai, hành thiện và bất thiện, và hữu, đều là nghiệp. Vô minh, ái và thủ là khát vọng hay ô nhiễm. Thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, sanh, lão, tử đều là quả. Như vậy, vô minh, hành, ái, thủ và hữu là năm nguyên nhân trong quá khứ tạo điều kiện cho năm quả là thức, danh sắc, lục căn, xúc và thọ phát sinh. Cùng thế ấy, ái, thủ, hữu, vô minh và hành trong hiện tại tạo điều kiện cho năm quả kể trên phát sinh trong tương lai. Tiến trình nhân và quả liên tục diễn tiến vô cùng tận, không thể nhận được ra khởi điểm của tiến trình ấy, vì ta không thể quan niệm được lúc nào trong dòng thời gian vô tận, luồng sống của ta không bị màn vô minh bao phủ. Tuy nhiên, giờ phút nào mà trí tuệ thay thế vô minh và luồng sống chứng nghiệm được bản chất của Niết Bàn, thì chỉ đến chừng ấy, tiến trình sinh tử mới chấm dứt. Kinh vô minh dẫn dắt ta đi trong vòng quanh ảm đạm, rải đây mai đó của chuỗi dài sinh tử, tử sanh vô cùng tận. Chương 26. Những hình thức sanh và tử. Mãi mãi trí khôn tìm đi tái sanh, mãi mãi cái sanh đến rồi cái tử đến, mãi mãi những người khác đưa ta xuống mộ. Pháp thập nhị nhân duyên dùng những danh từ kỹ thuật tế nhị để diễn tả tiến trình sinh tử và giải rằng cái chết phát sinh do một trong bốn nguyên nhân như sau: sự kiệt lực của nghiệp tái tạo, Kamakaya. Người Phật tử tin rằng thường thường các tư tưởng, tác ý hay ý muốn thật mạnh lúc còn sống sẽ hồi sinh lại với một năng lực mạnh mẽ trong giờ phút hấp hối. Chính tư tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Khi năng lực của nghiệp tái tạo đã kiệt, thì những sinh hoạt của cơ thể mà luồng sinh lực nằm trong đó cũng chấm dứt. Có khi chấm dứt sớm hơn tuổi thọ thông thường trong cảnh giới ấy. Trường hợp này thường xảy đến cho chúng sanh trong cảnh khổ, Apaya, nhưng cũng có thể xảy ra trong những cảnh giới khác. Trường hợp này gọi là chết vì hết nghiệp, vì năng lực của nghiệp tái tạo đã chấm dứt. Ví dụ, ta sanh trong cảnh người là nhờ hành động tốt nào trong kiếp quá khứ, Chính hành động hay nghiệp ấy tạo điều kiện đưa ta tái sanh vào cảnh người. Cái nghiệp đó có một năng lực. Chừng nào năng lực đó hết là ta chết, theo trường hợp thứ nhất. Trong cảnh người, tuổi thọ thông thường là 60, nhưng có khi năng lực của nghiệp tái tạo chấm dứt sớm hơi, sớm hơn như những trường hợp chết yểu. Hết tuổi thọ, ayu hai, tuổi thọ dài hay ngắn, tùy theo cảnh giới. Những cái chết tự nhiên như chết già, chết gì hết tuổi thọ thuộc về loại này. Có những cảnh giới trong ấy kiếp sống dài hơn ở những cảnh khác. Trong cảnh giới của mình, nếu tuổi thọ đã đến mức tối đa, kiếp đã mãn, thì dầu nghiệp lực còn mạnh cũng phải chết. Tuy nhiên, nếu năng lực của nghiệp tái tạo thật mạnh, nghiệp lực có thể tự hồi sanh, tạo sắc mới trong cảnh giới ấy hay trong một cảnh giới cao hơn như trường hợp chư thiên. Nghiệp tái tạo và tuổi thọ đồng chấm dứt cùng một lúc. Upaya Aya. Một nghiệp lực ngược chiều thật mạnh, ngăn chặn làm bế tắc thình lình triều lưu của nghiệp tái tạo. Upachida Kama. Những cái chết đột ngột, bất đắc kỳ tử và những trường hợp tiểu tử đều do nhân này. Một năng lực thật mạnh có thể đổi chiều hướng một mũi tên bay, hay ngăn chặn làm cho mũi tên rơi xuống đất. Cũng dường thế ấy, một nghiệp lực thật mạnh trong quá khứ có thể đánh tan tiến trình tư tưởng cuối cùng và tiêu diệt kiếp sống tâm linh của một chúng sanh. Cái chết của Đề Bà Đạt Đa là do nghiệp tiêu diệt mà ông đã tạo. Ba trường hợp đầu gọi chung là chết đúng thì, Kala Marana. Trường hợp thứ tư gọi là chết không đúng thì, Akala Marana. Như ngọn đèn có thể tắt vì bốn nguyên nhân: tim lụng, dầu cạn, tim lụng và dầu cạn cùng một lúc, và nguyên nhân khác từ bên ngoài như một cơn gió mạnh thổi qua. Theo Phật giáo cũng có bốn lối sanh là noãn sanh, nghĩa là sanh từ trong trứng, bào sanh, sanh từ trong bào thai, thấp sanh, sanh từ chỗ ẩm thấp, quá sanh, đột nhiên sanh ra. Tất cả chúng sanh đều được sanh ra theo một trong bốn lối ấy. Chim và những loài bò sát có trứng thuộc về loại noãn sanh. Người, một vài cảnh trời sống trên quả địa cầu và loài thú thuộc loại thai sanh. Có những mầm giống trưởng thành từ nơi ẩm thấp như vài loại côn trùng thuộc về loại thấp sanh. Những chúng sanh thuộc loại quá sanh thường là vô hình đối với người, mắt người không thể thấy được. Do nghiệp quá khứ, các chúng sanh ấy bỗng nhiên xuất hiện, khỏi phải qua một giai đoạn phôi thai nào, ngã quỷ Peta, chư thiên Deva và phạm thiên Brahma đều thuộc về hạng quá sanh. Quá sanh. Chương 27. Những cảnh giới không thể đi đến mức cùng tận của thế gian. Theo Phật giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ bao la, không phải là nơi duy nhất trên đó có sự sanh linh, mà con người cũng không phải là chúng sanh duy nhất. Chúng sanh vô cùng tận, mà hệ thống tinh tú cũng vô cùng tận. Bào thai không phải là con đường duy nhất để đi tái sanh, ta cũng không thể đi mãi đến mức cùng tận của thế gian. Đức Phật giải như vậy. Tùy theo nghiệp thiện hay bất thiện đã tạo, chúng sanh có thể tái sanh vào một trong 31 cảnh giới. Có bốn trạng thái bất hạnh được xem là khổ cảnh, vì cả tinh thần lẫn vật chất đều chịu đau khổ. Bốn cảnh giới ấy là địa ngục Niraya, Ni là không có, Aya là hạnh phúc. Niraya là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp bất thiện. Thì nói cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục trường cửu mà chúng sanh bị bắt buộc phải ở đó để chịu hành phạt đau khổ một cách vĩnh viễn. Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc nhờ các nghiệp thiện đã tạo. Cái gì? Cảnh thú. Viraja Nayoni. Piero là xuyên qua. Achana là đi. Tirachani Nayoni là cảnh giới của loài cầm thú. Người Phật tử tin có sự tái sanh vào cảnh thú vì đã tạo nghiệp xấu. Tuy nhiên, nếu có tích trữ thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh thú chết đi cũng có thể tái sanh vào cảnh người. Cách chính xác, ta phải nói rằng cái nghiệp đã biểu hiện dưới hình thức thú có thể biểu hiện dưới hình thức người hay ngược lại. Cũng như luồng điện có thể biểu hiện chế tiếp dưới nhiều hình thức, ánh sáng, hơi nóng, động lực, vân vân. Như vậy, động lực không phải do hơi nóng, cũng không phải do ánh sáng mà phát sinh. Cùng thế ấy, không phải người trở thành thú, hay thú trở thành người. Ta cũng ghi nhận rằng, lắm khi có những con thú như mèo, chó, sống còn đầy đủ hơn người, tuy vẫn mang hình thức thú. Đó cũng do tiền nghiệp. Chính nghiệp tạo tính chất của sắc tướng, hình thể như thế nào là do hành động thiện hay ác trong quá khứ. Thứ ba, ngã quỷ, Petayoni. Đúng theo ngữ nguyên, Peta là người đã quá giản hay người tuyệt đối không có hạnh phúc. Peta không phải là ma quỷ vô hình. Cảnh ngã quỷ có nhiều hình thù xấu xa dị tướng mà mắt thường của người không thể thấy được. Ngã quỷ không phải có một cảnh giới riêng biệt của mình, mà sống trong rừng bụi ở những nơi dơ bẩn, chân dân. Quyển Petavatthu đặc biệt đề cập đến cảnh giới bất hạnh ấy. Kinh Tạp A Hàm, Samyutta Nikaya cũng có đoạn nhắc đến cảnh ngã quỷ. Đức Phật Thiền Yên, Ukalana, miêu tả trạng thái đau thương ấy như sau. Vừa rồi, đi từ đồi trên kênh xuống, tôi có thấy một đám diều quạ chặt trên kênh, tranh nhau xô đuổi và mổ cắn chúng sanh chỉ còn bộ xương, đang bay lơ lửng trên không trung và kêu la lên tiếng. Này đạo hữu, lúc ấy tôi có ý nghĩ như sau, thật là quá lạ, vì sao chúng sanh có thể đến đổi kỳ hình chỉ thể, tàn tệ như thế, thật là kinh. Khi bạch với Đức Phật, Ngài giải rằng người ấy trước kia là một tên đồ tể, do nghiệp đã tạo trong quá khứ, phải lâm vào tình trạng ấy trong tạo. Theo sách Miranda Vấn Đạo, có bốn hạng ngã quỷ. Hạng Vantasika, sống bằng vật quái mửa của kẻ khác. Hạng Kupipasino, phải luôn luôn chịu đói khát. Hạng Nitra Matanghika, phải chịu khát đến hao mòn tiêu tụy. Hạng Paradatu Pajivino, chỉ sống nhờ vật thực của người khác cho. Trong kinh Tirokuddha Sutra có dạy rằng những hạng ngã quỷ kể trên có thể hưởng được phước báo mà thân quyến họ đã tạo nên và hồi hướng đến họ, và cũng có thể nhờ đó mà tái sanh sang một cảnh giới khác có hạnh phúc. Atula Asurayoni là cảnh giới của những người không bao giờ hớn hở vui tươi và không bao giờ có những cuộc tiêu khiển giải trí. Họ là một hạng chúng sanh khác cũng đau khổ tương tự như ngã quỷ. Trên bốn cảnh giới bất hạnh Dugati ấy, có bảy cảnh giới hữu phúc Dugati. Bảy cảnh giới ấy là cảnh người Manusa, là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ não lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn ta sanh vào cảnh này vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và hành những pháp cần thiết để thành tựu đạo quả Phật. Kiếp cuối cùng của Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. Thứ nhì, tứ đại thiên vương Chaturmaharajika là cảnh trời thấp nhất. Thứ ba, đạo lợi Tavatinsa. Tavatinsa có nghĩa là 33. Có tên như vậy vì đạo lợi là cung trời có 33 vị, trong đó trời Đế Thích là vua. Theo một chuyện tích, có 33 người kia do Maga, một danh hiệu khác của trời Đế lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiều công tác từ thiện. Cả 33 vị đều tái sanh vào cảnh này. Chính ở cung trời đạo lợi mà Đức Phật giảng Di Diệu Pháp, kể từ thiên nghe trong 3 tháng liền. Thứ tư, Yama. Yama. Yama là cái gì tiêu diệt đau khổ, là cảnh giới của các vị trời Yama. Thứ năm, Đấu Xuất Đà, Ushita. Dân cư có hạnh phúc là cảnh giới khoái lạc. Những vị Bồ Tát đã thực hiện còn đủ các pháp cần thiết để đắc quả Phật đều cư ngụ ở cảnh giới này, chờ cơ hội thích nghi để tái sanh vào cảnh người lần cuối cùng. Bồ Tát Di Lạc thì tay vị Phật tương lai hiện đang ở cảnh trời này, chờ ngày tái sanh vào cảnh người để thành tựu đạo quả Phật. Hoàng hậu Maya, mẹ của Bồ Tát Siddhartha, sau khi chết cũng tái sanh vào cảnh trời Đấu Xuất, và từ đó sang cung trời Đạo Lợi nghe Đức Phật giảng Di Diệu Pháp. Thứ sáu, Quá Lạc Thiên, Nima Narati. Cảnh giới của những vị trời ở trong những cung điện to lớn đẹp đẽ. Thứ bảy, Tha Quá Tự Tại, Paranimitava Tavati. Cảnh giới của những vị trời có khả năng tạo thêm những vị khác để phục vụ mình. Chư thiên trong sáu cảnh trời thuộc dục giới kể trên cũng có hình thể, nhưng vật chất, tức là sắc của các vị ấy rất là vi tế hơn sắc ở cảnh những người nhiều. Vì thế, mắt người thường không thể trông thấy. Tất cả những vị ấy đều phải chết, mặc dầu trên một vài phương diện, như về hình thể, nơi ở, vật thực thì được sung sướng hơn cảnh người. Về trí tuệ, các vị ấy thường không hơn người. Đến đây, chấm dứt cùng văn thứ 14, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.